Đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ưng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Dứt tâm đảnh lễ chánh pháp, do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí dạ thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trụ trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Xin cảm ơn sức nguồn đức hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 15 tháng 10 năm 2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng Mi Tiên Vấn Đáp Menmeda Banhat, dịch giả Hòa Thượng Giới Nghiêm Mahathera Sitasitlo, tỳ kheo Giác Giới Hiệu Đính ấn bản năm 2003, chương 6 tái sinh vô sinh. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thỉnh chào tất cả quý Phật tử. Không biết là quý vị có nghe được không? Xin được hỏi là quý vị có nghe được không? Dạ vâng, thưa. Trước chất xin quý vị Phật tử quan hỷ là hôm qua chúng tôi có post bài, nhưng mà không hiểu sao bài nó lại không hiện ra. Và do vậy quý vị trong ban điều hành đã tự lấy bài. Quý vị lấy bài đúng, nhưng mà thật ra thì chúng tôi cần thêm hai đoạn nữa. Dạ, hai đoạn sau cái đoạn mà đã được quý vị chuẩn bị, đã được quý vị in, đã quý vị post lên đó. Thì thưa quý vị, bài học này có ba phần rất là quan trọng liên lạc với nhau mà chúng ta cần giảng ngày hôm nay. Xin lỗi đây Đức Pháp Tân, xin lỗi quý Phật tử đã không có sớm nhận ra điều này để gặp được quý vị. Trước nhất là quý vị nên là hỏi thẳng một câu là giờ đâu có tái sinh, thì câu trả lời của ngài Nagasena hay ngài Na Tiên rất là rõ ràng, đó là một người tái sanh là do phiền não. Dạ. Nói một cách khác là mỗi mỗi chúng ta sống ở trong đời này là chúng ta là sản phẩm của phiền não. Như là ở trong giới đi dừng khởi đó, đến nghiệp quả và phiền não, thì phiền não đóng một vai trò rất là quan trọng. Và bởi vì chúng ta là một sản phẩm của phiền não, nên vì chúng ta không thể sanh ra mà không có khổ đau. Nói về cái chấm dứt cái vòng sinh tử đó, thì ngài Nagasena đề cập đến ba cái yếu tố đầu tiên là nhiên lý tác ý, yojo manasikara, yếu tố thứ hai là trí tuệ, và yếu tố thứ ba là đầy đủ thiện pháp. Thế vì ở trong đoạn tiếp theo thì nhà vua Milinda lại hỏi tôn giả Nagasena về cái thí dụ thế nào là trạng thái của nghi lý tác ý, thế nào là trạng thái của trí tuệ, thế nào là đầy đủ các thiện pháp. Ba bài này đều rất có lợi và rất có lợi cho chúng ta để chúng ta suy gẫm về một việc là tại sao luân hồi nó mang cho chúng ta khổ nhiều hơn vui, và nguyên nhân nào là nguyên nhân của luân hồi. Ở đây có một thí dụ mà rất là đẹp và rất là rõ về cái trạng thái của Yoniso Manasikara. Cái bản dịch của ngài Giới Nghiêm á, được sư Giới Đức sửa lại đó, thì sư gọi Manasikara là sự chú ý, vô thị sự chú ý, nhưng mà thật ra đó đúng nghĩa đó chúng ta gọi là chánh tư niệm, hay là khéo tác ý, hay là như lý tác ý. Thật ra lát nữa thì chúng ta sẽ được nghe giảng về điều này. Bây giờ thì xin quý Phật tử Hoa Kỳ đọc cho phần chánh kinh, và chúng ta sẽ nghe đại đức Pháp Tân vị giảng sư của chương trình hôm nay giảng về ý nghĩa của bài học này.
Nam mô Bổn Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc phần 6 của phần Nghi Thiên Diệu Vấn Đáp. Phần 6, tái sanh vô sanh. Nghỉ ngơi một lát, vua lại hỏi: có ai chết rồi mà không sanh trở lại chăng? Thưa, có kẻ sanh trở lại và có người không sanh trở lại. Điều kiện nào để một người bị tái sanh, và điều kiện nào để một người được vô sanh? Tâu, người nào còn tham sân si phiền não, người ấy còn tái sanh. Người nào tiêu diệt được tham sân si phiền não, người ấy sẽ vô sanh. Nghe trả lời vậy, đức vua lại đâm ra tò mò: vậy đại đức là vô sanh chưa? Tâu, nếu bần tăng còn phiền não, còn ham muốn sự sống, thì bần tăng còn tái sanh. Ngược lại, bần tăng sẽ vô sanh. Đức vua lại tán thán: tuyệt vời thay là cách trả lời của bậc trí tuệ. Kính mời Phật tử Lăng Già Nguyệt tiếp tục. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Phần số 7, chú tâm. Bạch đại đức, tâm niệm đúng, chú tâm đúng thì có thể nào thành bậc vô sanh được chăng? Tâu đại vương, không phải đơn giản như thế. Bậc vô sanh phải thành tựu đầy đủ ba pháp sau đây: thứ nhất, chú tâm đúng; thứ hai, trí tuệ; thứ ba, thiện pháp đầy đủ. Thiếu một trong ba chẳng thể vô sanh được đâu. Vậy chú tâm đúng không phải là trí tuệ sao? Thưa, chú tâm đúng chỉ mới đưa đến chánh định. Chú tâm thì trâu, bò, heo, ngựa, các loại súc vật, các loại súc sanh đều có khả năng đó, nhưng trí tuệ thì nhân thiên mới có. Kỳ lạ vậy thay. Số 8, hành tướng của chú tâm và trí tuệ cùng sự khác nhau giữa chúng. Lakhana có thể dịch là tướng trạng, tính chất vân vân. Đức vua hỏi tiếp: xin đại đức cho biết hành tướng của chú tâm ra sao? Thưa, nếu chú tâm phải cần có hai yếu tố. Một là phải có sự cố gắng, một nỗ lực ở bên trong, Usahalakana. Hai là phải nắm bắt, chụp bắt, bắn dính được đối tượng, Gaharalakana. Thế còn trí tuệ, bên nhá, hành tướng của trí tuệ sao? Ở đây, Tâu Đại Vương, hành tướng của trí tuệ là sự cắt đứt, sự tiêu diệt, sự phá hoại, sự đốn bỏ, như cắt đứt tham, sân, si, tiêu diệt phiền não. Đại đức làm thế nào đưa ra một ví dụ thực tiễn cụ thể về chú tâm Manasika và trí tuệ Banh để cho chậm dễ lĩnh hội được chăng? Có thể được, Tâu Đại Vương. Đại Vương đã từng có khi nào quan sát người nông dân các lúa chưa? Thưa, chậm biết rõ lắm. Họ làm như thế nào, hỏi Đại Vương? Thưa, thợ cắt bước xuống ruộng, tay trái gom lúa lại, tay phải cầm lưỡi hái rồi cắt. Cũng thế, Tâu Đại Vương, bước xuống ruộng là một nỗ lực, một cố gắng. Usana, tay trái gom lúa lại là nắm bắt, bắt dính. Gara, bắt dính gì? Bắt dính tham sân si, tiền niên kiến sử. Còn trí tuệ thì cắt lìa, đoạn liệt tất cả phiền não ấy. Như vậy được gọi là chấm dứt luân hồi, được vô sanh, niết bàn, tâu đại vương. Đức vua lại cảm thán thốt lên: hay quá, chẳng có ví dụ nào mà sống động, dễ nghe, dễ thấy, dễ hiểu đến vậy. Chúng con cung thỉnh để Đức Phật Tân Tường giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích
Ca. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Tham Ma Gia. Nam Mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện trong chúng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cho biết là quý vị nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài học để tiếp tục đề là Vô Sanh, được trích cho từ Mi Tiên Vấn Đáp, Mi Lan Đáp Văn. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì một cái chủ đề mà chúng ta được biết đó, được nói đến đó, đó là sự tái sanh. Cái sự tái sanh là một cái chủ đề mà người ta thường quan tâm đến, quan tâm tới ví dụ như là các cái các cái tôn giáo hay các cái chủ thuyết người ta thường đặt ra là mình từ đâu đến và mình sau khi chết mình sẽ đi về đâu. Đó là một cái câu hỏi mà người ta được đặt ra. Rồi tùy vào mỗi người, tùy vào mỗi cái tôn giáo, tùy vào mỗi cái chi phái để giải thích là mình sẽ chết để đi về đâu. Rồi nói chung là nhiều cách để người ta giải thích. Nhưng mà cái sự tái sanh á, cái chủ đề mà được nói đến cái sự tái sanh á, thì có lẽ là người ta sẽ bàn rất là nhiều. Nhưng nhờ mà ở đây đó thì chúng ta biết rằng giới Phật giáo, đối với Phật giáo thì cái sự tái sanh á, nó là một cái pháp mà chúng ta biết rằng đó là một cái sự vận hành ở trong mọi các pháp, ở trong các pháp. Bởi vì nếu mà mình giải thích trong Phật giáo á, thì Đức Phật ngài dạy rằng á, không phải là do một ai đó, do một thượng đế ban tặng cái sự tái sanh đó, hay là trừng phạt cái sự tái sanh đó, mà là do cái phiền não, đó là do cái nghiệp, do phiền não, do cái sự tái sanh đó mà Đức Phật ngài mới dạy về cái 12 cái mắt xích, đó là thập nhị nhân duyên. Chúng ta được biết đó là vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ hữu, sanh, sầu, lão, bệnh, tử, khẩu, bi, khổ, u, não. Thì đó là những cái pháp mà do có pháp này cho nên là tạo ra pháp khác. Thì ở đây một điều đó là chúng ta thấy rằng là khi mà nói đến một cái chủ đề mà gọi là sự tái sanh á, thì là một cái chủ đề mà phải nói rằng là rất là lớn. Mà ở đây đó chúng ta biết rằng là Đức Phật này là theo trong cái điều á, mà ở đây đó thì một điều đó là khi mà vua Milanda hỏi Đức Phật, y hỏi ngài Na Tiên rằng là có ai mà chết mà không còn tái sanh, hay là có ai, thì ngài Na Tiên mới trả lời rằng á, có người sau khi chết còn tái sanh, còn tái sanh trở lại, và có người đó thì sau khi chết thì không còn tái sanh. Thì bây giờ đó là vua Milanda mới hỏi tiếp rằng thưa tôn giả rằng là cái điều kiện nào để tái sanh và điều kiện nào không tái sanh. Thì ngài Na Tiên mới trả lời rằng nếu như một người mà còn đầy vẫy những phiền não là tham sân si, còn đầy vẫy những phiền não thì người đó còn tái sanh. Và nếu như một người mà không còn những phiền não, tức là dứt sạch tham sân si, không còn những một chút bợn nhơ phiền não nữa, thì người đó không còn tái sanh. Thì bây giờ đó cái đức vua mới hỏi rằng Thưa với lời Ngài, nó tiên rằng là Ngài còn tái sanh hay là không tái sanh. Thì Ngài Na Tiên mới trả lời rằng là nếu như tôi còn phiền não, tôi còn phiền não, tức là tôi còn tham sân si phiền não thì tôi còn tái sanh. Và nếu như mà tôi không còn tham sân si, không còn phiền não thì không còn tái sanh. Thì kế tiếp nữa là chúng ta thấy rằng một điều đó là ở đây đó, Ngài Na Tiên mới nói rằng khi mà nói đến cái nguyên nhân tái sanh, cái nguyên nhân tái sanh, và nói đến cái điều kiện, và nói đến cái điều kiện để chấm dứt tái sanh á, thì là Ngài Na Tiên mới dạy rằng có cái điều, tức là do mình khéo suy tư hay là khéo tác ý, mà trong kinh chúng ta được biết đó là Yoniso Manasikara, tức là mình khéo tác ý. Trước tiên là mình khéo tác ý trong một vấn đề, cái thứ hai nữa là mình phải có một cái trí tuệ để suy tư ở trong một cái vấn đề hay là trong một pháp gì đó. Cái thứ ba nữa là mình phải có sự nỗ lực, có một cái sự nỗ lực để thực hành những cái thiện pháp, để xua đuổi đi những cái pháp bất thiện, hay là đánh đuổi đi, hay là loại bỏ đi những cái pháp ô nhiễm, đó là phiền não. Thì như vậy mới có cái khả năng để đưa đến chấm dứt phiền não. Thì đó là những cái câu trả lời mà do Ngài Na Tiên trả lời cho vua Milanda Ban Hà. Vua Milanda hỏi. Thì chúng ta biết rằng khi mà Phật giáo dạy rằng mọi cái nghiệp tái sanh trong đời sống luân hồi của chúng ta đó, thì không phải là do ai ban tặng cho chúng ta, không phải là do một thượng đế hay là do một thần linh, và cũng không một ai hết, mà điều đó đó là do những cái điều kiện, do có pháp này tạo ra pháp khác. Và vô minh á, mình chúng ta biết rằng khởi thủy của dòng sanh tử luân hồi là do phiền não. Mà chúng ta biết rằng cái móc mắt xích mà để tạo nên cái đời sống luân hồi cho tất cả chúng sanh á, thì gọi là có ba luân, nhưng mà cái luân thứ nhất á, được chỉ cho cái phiền não luân. Mà phiền não luân ở đây á, nếu nói theo thập nhị nhân duyên, đó chính là vô minh, tham ái và chấp thủ. Do vô minh á, và do tham ái và do sự chấp thủ bộc phát đó, cho nên đó là một cái chất gọi là cái chất ngâm tẩm, hai cái chất tương ước để tạo cho một cái điều kiện để hạt giống sanh khởi. Còn cái nguyên nhân thứ hai để tạo ra cái đời sống luân hồi nữa, đó là cái quả luân hồi đó, thì đó chính là nghiệp, nghiệp luân. Mà nghiệp luân ở đây chỉ cho hành và hữu. Hành ở đây là bao gồm cả hành động thiện hay là bất thiện, hay hoặc là cả cái gọi là cái do cái hành đó nó tạo ra cái nó là cái hạt giống để rồi gieo rắc ở trên mảnh đất đó. Mảnh đất đó là mảnh đất như thế nào? Mảnh đất đó là mảnh đất của cõi dục giới, mảnh đất đó là mảnh đất của cõi sắc giới, hay là mảnh đất của cõi vô sắc giới, tức là chỉ cho tam giới. Và vì vậy đó cho nên là nhờ cái sự tôm ướp của phiền não, nhờ cái sự nhận ước của phiền não để tạo cho hạt giống đó nó sanh khởi. Và chúng ta thấy rằng trong mỗi cái hành vi của một người phàm phu, nếu không có tu tập và không có một cái sự suy lý, tác ý, khéo chân chánh trong đó, và có một cái trí tuệ suy tư cho một cách rõ ràng, hiểu một cách tường tận đúng với cái chân lý của nó đó, thì rõ ràng là cái hành vi đó được cái sự sai sử của phiền não, đó là tham, sân hay là si hay là các phiền não khác. Thì như vậy thì nó đã tạo nên một cái đời sống luân hồi ở trong đời sống luân hồi dài như vậy. Bởi vậy cho nên là một điều đó là khi mà Ngài Na Tiên trả lời rằng những ai mà còn luân hồi, người nào mà còn luân hồi, người nào mà còn tham, sân, si, còn đầy vẫy những phiền não nữa, thì người đó còn sanh tử luân hồi. Và những ai mà không còn những cái phiền não đó, thì người ấy không còn sanh tử luân hồi, không còn sanh tử luân hồi. Như vậy thì cho thấy một điều đó là chúng ta thấy rằng một cái đời sống sanh tử luân hồi của chúng sinh á, sự tái sanh á, đó là một cái đời sống nó dài gọi là tiền tiền vô thủy mà hậu hậu vô chung, tức là nó không có điểm đầu, điểm khởi đầu của nó, và nó cũng không thể nào nói đến cái điểm kết thúc của nó trong khi phiền não còn đầy dẫy. Và những cái điều kiện để dẫn đến tái sanh đó là nghiệp mà chúng ta tạo ra. Bởi vậy cho nên rằng cái đời sống luân hồi nó còn dài đăng đẳng. Và như vậy ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy rằng là đường dài cho lữ hành mỏi mệt, đêm dài cho đối với người mất ngủ, nhưng mà luân hồi dài đối với một người mà không rõ, không có minh đạt cái chánh pháp này. Như vậy thì như vậy là một pháp mà chúng ta không biết. Như là ở trong tứ đế, Đức Phật ngài dạy rằng do không biết được khổ, không biết được khổ cho nên chúng sanh vẫn lầm lụi ở trong sự khổ, và không biết được cái nguyên nhân dẫn đến khổ cho nên chúng sanh vẫn lầm lụi ở trong những cái đường khổ đó. Ở đây đó, một điều đó là chúng ta thấy rằng khi mà mình tái sanh á, thì có khi thì đời sống luân hồi thì chúng ta biết rằng mình có khi là mình tái sanh ở cõi người, có khi mình tái sanh ở cõi trời dục giới vui, có khi thì mình tái sanh ở trong cõi cõi khổ, rồi có khi mình tái sanh ở trong cõi phạm thiên sắc giới hoặc là cõi phạm thiên vô sắc giới, thì tùy vào mỗi hạnh nghiệp, tùy vào mỗi hạnh nghiệp của chúng sanh. Bởi vậy cho nên là mình ước nguyện, mình ước vọng, mình ước vọng với một sự tái sanh ở chỗ nào thì chính điều kiện đó chính là ái mà nó dắt dẫn cho mình tái sanh ở một cảnh giới khác nhau. Vì vậy cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng cái sự tái sanh đó, đó là một cái điều kiện mà chúng ta thấy rằng cái điều kiện đó chính là do cái phiền não. Cái mà chúng ta có mặt ở trong đời sống này đó là có thân năm quẩn này, tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và tức quẩn này, thì đó là cái quả, đó là cái quả của phiền não, cái quả của phiền não. Phiền não là nhân, phiền não là nhân để rồi có ra cái quả là có thân ngũ quẩn này, hay là có cái sự khổ đế, có cái sự khổ này. Mà có thân rồi thì kéo theo sau nó là sự khổ, dù là chúng ta có mặt trên một hiện thân nào, hiện thân đó là một hiện thân của một thân vua chúa, hay là một hiện thân của một người bình dân, hay là hiện thân của một cõi người, một vị thiên ở cõi trời, hay là một vị thiên ở cõi phạm thiên sắc giới, vân vân. Thì tùy vào, mặc dù là cái khổ của cõi nhân loại nó khác thì hoàn toàn cái khổ của cõi dục giới vui, các cõi trời dục giới vui, cái khổ của cõi trời dục giới vui nó khác thì các vị cõi trời phạm thiên sắc giới, là vì á là cái cõi khổ của cõi nhân loại á nó bị ở trong cái sự bức bách của khổ khổ, của cái hoại khổ, của cái hạnh khổ. Khổ khổ là cái khổ mà chúng ta gặp mặt ở trong cái đời sống này, có mặt ở trong đời sống này, rồi sanh già bệnh chết, cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, phải xa lìa, và nói chung là chúng ta bị bức bách trong cái gì có thân năm quẩn này, cho nên chúng ta khổ. Vì vậy cho nên là cái khổ mà cõi nhân loại mà chúng ta gặp đó nó khác với cái khổ ở cõi chư thiên, ở các cõi phạm dục chư thiên dục giới. Chư thiên dục giới người ta không có bệnh hoạn, ốm đau hay là sanh già bệnh chết như chúng ta, nhưng mà chúng do gì các vị ấy có phước cho nên vị ấy sanh bằng sự quá sanh, và sự ra đi của vị ấy, từ bỏ thân ấy, thì vị ấy cũng là sự chấm dứt của mạng sống chứ không phải là sự già, sự chết, cũng là sự quá sanh thôi. Đó là như vậy. Nhưng mà do cái sự khổ ở đây, khổ của các vị cõi trời phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới, hay là chư thiên dục giới vui đó, thì các vị ấy là do khổ của các pháp hành, do cái sự vận hành của các pháp, cái sự bức bách của các pháp, của các pháp vũ vi, vì có thân năm quẩn này cho nên vị ấy khổ. Khác với cái khổ ở cõi nhân loại là phải nạn tai, bệnh hoạn, ốm đau, rồi bức bách nhiều cái, đó là trong cái sự khổ. Vì vậy cho nên ở đây đó mà chúng ta biết rằng cái đời sống do cái gì mà có cái sự luân hồi này thì do cái phiền não. Mà ở đây chúng ta nghe ngài Na Tiên trả lời rằng, ngài dạy rằng, ngài Na Tiên ngài nói rằng người nào mà còn tái sanh, người nào còn phiền não, tức là còn tham sân si ở đây, thì người đó còn phải tái sanh. Thì trước tiên chúng ta thấy rằng là tham ở đây được chỉ cho là cái ái, mà si ở đây á là được chỉ cho vô minh, si ở đây là vô minh. Còn cái mà chấp thủ, cái pháp chấp thủ ở trong 12 cái pháp nhân duyên á, chỉ là một cái ái nó bộc phát mạnh, tăng trưởng mạnh, để rồi tạo nên cái chấp thủ, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ, tức là bốn khía cạnh của cái sự chấp thủ đó, để tạo ra cái phiền não. Mà như vậy thì chúng ta thấy rằng một người mà còn phiền não thì dù là người đó tái sanh ở cảnh giới nào đi nữa thì cái người đó vẫn còn phải luân hồi sanh tử. Bởi vì một người mà ái ở trong cõi dục á, ái luyến ở trong cõi dục, ái ở đây chúng ta thấy rằng cái ái á, tức là sự đâm cái sự kháng khích, hay là cái sự bám díu lấy cái gì mà mình ưa thích. Mà cái đặc biệt ở đây là chỉ cho cái ưa thích ở trong cái mà tái sanh, cái mà tái sanh. Bởi vậy cho nên là ở trong kinh Tương Ưng á, Đức Phật ngài dạy rằng là người nào mà còn ưa thích với cái sự tái sanh á, thì người đó vẫn còn phải chịu cái sự khổ. Và người nào còn chấp nhận ưa thích với cái sự khổ đó, và người đó vẫn còn phải bị tái sanh, và bị sẵn vẫn phải bị chịu khổ là như vậy. Cho nên là ở đây đó, một điều đó là cái điều nguyên nhân, cái điều kiện mà đưa đến tái sanh là do phiền não. Mà phiền não ở đây là chỉ cho vô minh, tham ái và chấp thủ, cũng có nghĩa là tham sân si, tham sân si. Bởi vì tham á, cái sân á, cái pháp bất thiện gọi là sân tâm á, nó cũng chỉ là mặt trái của tâm tham thôi. Khi nào mà nó không được hài lòng với những cái gì mà nó ưa thích, thí dụ như một người mà ưa thích với một cái vật gì đó mà người đó không được tội nguyện, không như ý nguyện của mình, thì nó trở nên một cái trạng thái khó chịu, mà trở nên một cái trạng thái bực bội, đó là một cái trạng thái của tâm sân. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng một người mà còn tham, còn sân, còn si đầy đủ, cũng có nghĩa là còn đầy vẫy những cái phiền não, cho nên là người đó vẫn còn tái sanh. Thì ở đây đó, một điều đó là chúng ta thấy rằng cái sự tái sanh, cái nguyên nhân mà tái sanh để đời tạo nên cái đời sống luân hồi của chúng sanh á, thì nguyên nhân thứ nhất là chỉ cho cái phiền não, phiền não. Mà phiền não ở đây là chỉ cho tham, sân, si, hay là vô minh, tham ái và chấp thủ, cho nên mới có cái nó là một cái gì, nó là cái sự đương ước, tương ước, hay là một cái sự đương ước ở trong một mảnh đất, tức là nó tạo điều kiện. Còn cái nghiệp á, cái ở cái nguyên nhân thứ hai chỉ cho nghiệp, tức là cái việc mà một chúng sinh mà tạo tác đó. Ví dụ như một người mà do cái một người mà do cái gì, một người mà do cái phiền não ở trong tâm của mình, nó sai xử mình, tức là do tham, do sân si, nó sai xử mình, tạo ra cái nghiệp bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, vân vân, rồi nói dối, hay là mình tạo nhiều cái nghiệp bất thiện khác nữa. Thì khi mà mình tạo nhiều cái nghiệp bất thiện như vậy đó, là do cái phiền não mà, do phiền não nó khiến nó sai xử cho mình hành động. Mình hành động bằng lời nói bất thiện, hay hoặc là mình hành động bằng cái thân của mình hành động bất thiện như vậy, thì nó tạo ra cái quả bất thiện. Thì như vậy thì khi mà mình tạo ra một cái nghiệp bất thiện á, thì cho tái sanh ở trong cái cảnh khổ. Còn nếu như một người cũng nghĩ rằng là cái nghiệp thiện, cũng nghĩ rằng cái nghiệp bất thiện nó là một cái sự khổ, cho cái quả khổ, cho nên vị ấy cố gắng tạo những cái nghiệp thiện để rồi nhờ cái nghiệp thiện đó cho một cái đời sống nó thăng hoa lên một chút nữa, tức là tái sanh cõi người hoặc là cõi dục giới vui, vân vân, để rồi mình được cái sự an nhàn, hay là được một cái sự thương thả, hay là hưởng được cái phiên thú. Thì từ cái việc mà mình tạo cái nghiệp đó, cái nghiệp đó mặc dù là nghiệp đó là nghiệp thiện, nhưng mà nó cũng là nhân, nó cũng là nhân để dẫn đến cái đời sống luân hồi kế tiếp, tức là đời sống tái sanh kế tiếp, tái sanh kế tiếp. Như vậy thì cái người mà tạo nghiệp thiện nó cũng là cái nhân. Nếu mà mình tạo cái nghiệp thiện, nó không phải là những cái nhân để nguyện, mong rằng cái nguyện trở thành cái nguyện lực, trở thành một cái điều kiện, hay là trở thành một cái phương tiện để đưa đến chấm dứt sinh tử luân hồi. Thì cái việc thiện đó, cái nghiệp thiện đó nó cũng là nhân để dẫn đến tái sanh. Như vậy thì mình mơ ước, mình mong ước tái sanh ở trong cõi dục vì hay hoặc là mình mơ mong ước tái sanh ở trong cõi sắc, hay hoặc là mình mong ước tái sanh ở trong cõi vô sắc, cũng có nghĩa là mình gieo rắc cái hạt giống ở nơi đó. Và cái hạt giống ở trên mảnh đất đó, mảnh đất đó là mảnh đất được chỉ cho cái nghiệp của mình đã tạo. Cái nghiệp đó là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, cho nên mình mới có tái sanh. Như vậy thì cái sự tái sanh đó nó là do cái phiền não hay là do nghiệp để rồi có cái quả của luân hồi. Đó là chúng ta có thân năm quẩn này, vì có thân ngũ quẩn, năm quẩn này đó, cho nên là cái sự cảm thọ hay cái sự xúc của chúng ta, xúc giác của chúng ta, hay hoặc là chúng ta có thân này thì chúng ta có già, có bệnh, có đau, có chết, thì mọi cái sự khổ nó đều là kéo theo sau đó. Như vậy thì chúng ta biết được cái nhân để sanh tử luân hồi á, đó là cái phiền não và nghiệp. Mà như là ngài Na Tiên đã trả lời cho Vua Mi Lan Đà rằng á, người nào còn tham, còn sân, còn si thì người đó ấy là còn đầy đủ những phiền não, thì người đó còn sanh tử luân hồi, còn tái sanh trở lại. Và người nào chấm dứt những điều đó thì người đó không còn sanh tử luân hồi. Ở trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật ngài nói rằng nếu như một người mà tái sanh ở trong cõi dục á, đặc biệt là tái sanh lại làm người đó, thì nó phải có ba cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là tinh cha, tức là điều kiện vật chất mà do người cha có đem lại, và quyết mẹ, tức là chỉ cho cái điều kiện của người mẹ. Và cái điều kiện thứ ba là chỉ cho thức tái sanh. Cái thức tái sanh này nó chiêu cảm lấy nghiệp để rồi do cái ái đó đó, và do cái ái đó đó nó là giác dẫn. Do ái đó nó làm cái sự đồm ước đó để tạo nên được ước vọng tái sanh ở trong tái sanh lại của người. Mình mơ ước rồi tái sanh lại làm người, hay hoặc là có người á, thì thỏa thích ở trong các dục á, cho nên là muốn mong muốn lại tái sanh lại cõi người để thụ hưởng các dục đó, cho nên là tái sanh ở trong cõi dục. Như vậy thì cái điều kiện mà tái sanh lại cõi người á, nó cũng phải có cái điều kiện. Mà điều kiện khi mà mình nói điều kiện mà vật chất á, thì chỉ cho tinh cha và quyết mẹ. Điều kiện mà thức tái sanh ở đây là do cái điều kiện tâm lý hay là do nghiệp để tạo dắt dẫn cho cái nghiệp đời sống mới, dắt dẫn cho một đời sống mới. Tức là thức này nó chiêu cảm lấy nghiệp để rồi cho một đời sống mới. Đời sống mới đó là đời sống ở cõi nhân loại, đời sống mới đó là đời sống ở cõi dục giới vui, hay là đời sống mới là cõi giới cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, hay là đời sống mới đó là chư thiên phạm thiên sắc giới, vô sắc giới. Như vậy thì đó là do cái phiền não. Thì ở đây đó, một điều là cái sự tái sanh ở trong Phật giáo mà Đức Phật ngài dạy rằng do cái phiền não và do nghiệp nó mới có ra cái sự tái sanh này. Và khi nào mà chúng ta dứt hết hoàn toàn, giống như là một người mà dứt hết hoàn toàn những phiền não, thì giống như là một người với cái cây đó quý vị, mà nó đã là không còn những cái chất mũ hay là cái chất dưỡng tố để nuôi cái thân cây đó nữa, thì cái thân cây đó nó không còn đủ sức để nó tồn tại ở trên mặt đất này nữa, hay hoặc là nó không thể còn có đầy đủ những sự sống nữa. Thì cũng như vậy, với một người mà dứt hẳn tất cả các phiền não thì người đó không còn cái cơ hội tái sanh nữa. Thì ở đây Đức Phật ngài Na Tiên còn ngài mới giải tiếp rằng với cái ba cái pháp mà ngài dạy ở đây, tức là ngài dạy rằng do mình phải ba cái pháp này đó là những cái pháp mà đưa đến sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Bởi vì như chúng ta đã biết, trong Phật giáo Đức Phật ngài dạy rằng cái sự tái sanh không phải là do ai ban tặng cho mình, hay hoặc là do ai trừng phạt mình, mà là do phiền não và nghiệp. Cho nên là mình muốn dứt khỏi nghiệp, mình dứt khỏi những phiền não thì bằng cách là mình vượt lên, hay là mình tu tập bằng những cái tu tập. Mà trước tiên là ngài Na Tiên ngài mới dạy rằng ở trong cái sự khéo tác ý, mà được biết ở đây là sự khéo tác ý là sự chú tâm, hay là cái sự mà mình suy tư, mình suy tư như thế nào để rồi thiện pháp sanh khởi, đó là sự khéo tác ý. Cũng như là mình suy tư bản chất của cuộc đời này là vô thường, khổ, vô ngã, nó vô thường từ ở thân này, vô thường từ ở tâm này, vô thường ở trong hoàn cảnh này, ở trong cái thế giới này, nó vô thường, nó khổ là gì? Nó sự bức bách của cuộc đời, nó bức bách của thân ngũ uẩn này, nó bức bách do là có thân ngũ uẩn này. Như vậy thì một người mà có cái sự chú tâm, có nghĩa là một người khéo tác ý, khéo tác ý, thì mình nghĩ rằng khi mà mình suy tư như thế nào để thấy rằng đó là vô thường, đó là khổ, đó là vô ngã, nó trái ngược lại với một người mà cho rằng thế giới này là thường, thế giới này là lạc, thế giới này là có ngã, nó trái với như vậy. Với một người mà nghĩ rằng thế giới này là vô thường, cả thân và tâm đều vô thường, hoàn cảnh đều là vô thường, và thế giới này là khổ, thì mình có thấy được sự khổ của thân ngũ uẩn này thì mình mới ngao ngán, mình mới nhàm chán, mình mới ly tham được. Còn nếu như mà mình còn ưa thích với cái sự tái sanh, mình ưa thích với ngũ dục, mình ưa thích với cái đời sống mà luân hồi này, thì dĩ nhiên mình còn phải luân hồi hoài hoài là như vậy. Thì với một người mà suy tư bằng cái gọi là khéo tác ý, khéo tác ý gọi là yodisso manasikara, tức là mình suy tư như thế nào để rồi tâm bất thiện của mình bị được vơi đi, được vơi đi, và tâm thiện của mình được tăng trưởng lên, được tăng trưởng lên, thì cái đó được gọi là khéo tác ý. Hay là một cái sự suy tư của mình á, mình nghĩ rằng là cái thế giới này đó là một cái sự bờ nhơ, hay cái sự tồi túng ở trong cái sự dòng gọi là trong dòng lẫn quẩn đó. Mình thấy rằng cái dòng lẫn quẩn là vì mình do phiền não, do nghiệp cho nên mình tái sanh. Mình tái sanh rồi lớn lên, mình nuôi được cha mẹ sinh ra, rồi lớn lên mình ở đầu là lập gia đình, rồi bắt đầu mình phải già, rồi mình có con, có cái, rồi mình phải già, phải chết, rồi mình phải, nhiều khi rồi mình già rồi mình phải lo lại cho con cháu, rồi thế là nó cứ là trong dòng lẫn quẩn, và chúng ta vẫn phải tiếp diệt liên tục từ đời này sang đời khác, là vì chúng ta còn phiền não, còn phiền não, cho nên là còn tiếp diễn hoài như vậy. Và khi mà mình có suy tư khéo tác ý như vậy đó, thì đó là một cái pháp để rồi cái tâm của mình nó có một cái sự định tĩnh được, có định tĩnh được. Bởi vì mình nghĩ rằng mọi pháp nó đều vận động, và việc còn lại của mình á, là mình phải chú tâm, vì mình hiểu rõ được bản chất của nó là vô thường, khổ, vô ngã, do mình có suy tư, do có suy tư. Và khi mà mình, cái pháp thứ hai ở đây đó, là Ngài Na Tiên Ngài mới dạy rằng mình phải có cái trí tuệ, tức là mình, trí tuệ ở đây là gì? Trí tuệ là mình thấy rằng ái á, đó là một cái sự đường ước, ái đó là một cái sự đường ước, và do ái này đó cho nên là mình phải khổ, vì do ái cho nên mình phải tái sanh, do ái cho nên là mình phải biết bao sầu bi khổ não. Cho nên là trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật Ngài dạy là do ái sinh sầu u, do ái sinh lo sợ, ai dứt khỏi tham ái không sầu đâu sợ hãi. Như vậy thì với một cái ái, chính vì ái đó, cho nên là mình mới có tái sanh. Mình nói là cái nhân xa đó là do ái, tức là mình ước vọng, mình mong muốn tái sanh, cho nên là mình vì có mong muốn, phải có mong muốn, có hy cầu như vậy, cho nên mình có đời này và đời sau. Thì khi mà có đời này đời sau thì cái sự hiện hữu ở trong thân ngũ uẩn này nó có mặt ở trong đời này, cho nên là chúng ta mới chịu nhiều cái khổ. Cái khổ là với một người phải buông ba với cuộc sống, đó là cái khổ. Cái khổ là có thân này đó, nó phải chịu sự già bệnh đau chết, nó là cái khổ. Cái khổ là do gì? Là mình mong muốn mà nó không được như ý muốn của mình, mọi chuyện nó đều không như cái ý muốn của mình, thì nó là tạo nên cái tâm lý của mình nó khó chịu, đó cũng là cái khổ. Như vậy thì cái khổ mà mình hiểu á, là do mình có một cái trí tuệ để hiểu rõ được mọi vấn đề, và hiểu rõ cái trí tuệ ở đây đó. Như ngày Na Tiên Ngài ví dụ rằng giống như là một người mà cắt lúa vậy đó, và một người cắt lúa thì cái tay trái cái người đó gom lại cái bó lúa như thế nào, để rồi tay phải dừng cái lưỡi hái cắt cái bó lúa đó, cái nắm mạ đó, nắm lúa đó, thì cái tay trái ở đây đồng nghĩa cái gọi là khéo tác ý. hay là với cái sự khéo suy tư, có cái sự chú tâm đó mình gom lại. Và khi mà cái tay phải của mình đó, thì đó là chỉ cho cái trí tuệ để mà mình đoạn cắt những cái phiền não. Chỉ có cái mấy người biết rằng cái trí tuệ của một người cái trí tuệ của một người phàm phu á, là trong cái trí tuệ sơ khởi á, là mình chỉ thấy rõ được, thấy được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã qua cái gọi là lý thuyết thôi, hay hoặc là qua cái gì mà mình có thể cảm nhận được. Chứ còn mình chưa đủ sức có cái trí tuệ của một bậc thánh, chưa có phải là cái trí như cái trí tuệ của một bậc thánh là để cắt đứt những cái phiền não. Cho nên ở đây được chỉ cho cái trí tuệ là trí tuệ mà làm sao như là trí tuệ của một bậc thánh. Chứ là ví dụ như chúng ta thấy rằng cái tâm sơ đạo đó sanh khởi lên là cắt đứt những cái phiền não đầu tiên, tức là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Như vậy thì nhờ cái tâm sơ đạo sanh khởi lên, tức là một bậc thánh tu đầu quần á, sanh khởi lên, tâm sơ đạo của bậc thánh tu đầu quần sanh khởi lên, thì ngay lúc đó cắt đứt những cái phiền não. Phiền não đó là sự đờm ướt để tái sanh. Cho nên là cái vị tu đà tâm tứ đạo sanh khởi lên là cắt đứt những cái phiền não mà tâm sơ đạo, xin lỗi vị, là tâm sơ đạo cắt đứt những cái phiền não đó, là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Cho nên là chúng ta thấy rằng á, cái vị mà tu đầu quần á, mà khi mà tâm tứ đạo sanh khởi lên cắt đứt phiền não, thì ngay sau đó là tâm tứ quả sanh khởi theo liên tục, và lúc bấy giờ trở thành một vị tu đầu quần. Thì vị tu đầu quần á, quý vị biết rằng cái vị đó không còn tạo những cái nghiệp bất thiện nữa, tức là không còn tạo cái nghiệp bất thiện để rồi cho cái quả tái sanh trong cảnh giới khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh và Atula. Và vị ấy có dễ vui như thế nào đi nữa thì vị ấy cũng tái sanh tối đa cũng là 7 lần thôi, rồi vị ấy cũng sẽ niết bàn thôi, chứ không còn tái sanh nữa. Thì như vậy thì cái trí tuệ này là một cái điều kiện sắc bén, và một cái phương tiện sắc bén để cắt đứt những cái phiền não. Không có trí tuệ, dù là trí tuệ của một người phàm phu mà hiểu đạo, hay là trí tuệ của một cái người mà chứng thiền, hay hoặc là trí tuệ của tâm tứ sơ đạo sanh khởi lên, hay tâm đạo sanh khởi lên để cắt đứt những phiền não, thì cái trí tuệ đó là chỉ cho cái trí tuệ của một bậc thánh để cắt đứt những cái phiền não, để coi tạo cái nhân gọi là không còn những cái điều kiện để đưa đến sanh tử luân hồi nữa. Và đặc biệt để có những điều đó thì cái điều kiện thứ ba, như ngài Na Tiên ngài dạy rằng phải có những cái thiện pháp. Thế là thiện pháp là một cái pháp mà rất là cần thiết. Bởi vì đi gì biết rằng ngay cả cái thiện pháp ở đây đó, ở trong tứ đà, ở trong tứ đế đó, thì Đức Phật ngài dạy rằng khổ đế là pháp cần phải biết, tập đế là pháp cần phải đoạn trừ, diệt đế là pháp mà cần phải làm cho thành tựu hay cho chứng đắc. Nhưng mà đạo đế là một pháp tu, một pháp cần phải tu tập. Mà ở đây thiện pháp chỉ cho đạo đế, trong một cái nghĩa nào đó thì thiện pháp là chỉ bao gồm cho tất cả, là gọi là đạo đế, là con đường mà để chúng ta thực hành. Thì khi mà nói đến đạo đế thì bao la rất là nhiều, nói đến là 37 phẩm trợ giác ngộ, hay là nói đến bát chánh đạo, hay là nói đến tứ niệm xứ, vân vân. Thì ở đây đó là chỉ cho những thiện pháp. Thì thiện pháp rất là nhiều, nhưng mà theo chúng tôi nghĩ rằng, tức là một người mà bằng với những cái thiện pháp đó, bằng với những cái thiện pháp mà mình tu tập, tức là thực hành giới cho được trong sạch, giới cho được trong sạch, tức là một người mà có được giới trong sạch, hay là một người mà có được cái gì, có được một cái đời sống gọi là chánh hạnh á, thì nó là tạo cái gì cho cái tâm của mình có được cái sự định tĩnh. Và khi định tĩnh được tốt đẹp á, thì trí tuệ sẽ phát sanh. Như vậy thì cái thiện pháp á, ở đây đó, một người mà hành thiền, hay là một người bố thí, hay là một người trì giới cũng là một thiện pháp á. Theo chúng tôi nghĩ rằng thiện pháp, bất cứ một thiện pháp nào mà chúng ta thực hiện để giới cái thiện pháp phương tiện để cắt đứt những phiền não, để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, thì đó là một cái thiện pháp tốt để cho chúng ta tu tập. Còn như vậy thì thiện pháp, dù là chúng ta bố thí cũng là một thiện pháp, chúng ta trì giới cũng là một thiện pháp, chúng ta thính pháp cũng là một thiện pháp, hay là chúng ta ngồi thiền tu tập để ngăn chặn, đoạn trừ những loại kìa, những cái kiềm cái, hay là loại trừ, đoạn trừ những cái phiền não. Mình làm những cái pháp làm cho cái phiền não trong tâm của mình nó vơi lần đi, nó nhỏ lần đi và nó tiêu mất lần đi, thì đó là một cái việc làm mà chúng ta cần phải làm. Và như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy rằng điều thiện nhỏ chớ khinh, tưởng quả chẳng đến mình, bậc trí thiện dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Như một người mà nghĩ rằng cái thiện pháp mình tích tụ một ngày một chút, tùy vào mỗi một cái điều kiện, mỗi cái thời gian cho phép chúng ta làm được những điều đó, thì đó là một cái phương tiện tốt nhất để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Và chỉ có cái thiện pháp, hay nói một cách khác, tức là chỉ có cái đạo đế là một phương tiện để đưa đến cái chấm dứt sanh tử luân hồi, chứ còn không có một cái điều gì khác. Mà luân hồi thì dài đăng đẳng, một khi chưa chấm dứt được phiền não, chưa chấm dứt được nghiệp, tức là chưa chấm dứt được tham, phiền não là tham sân si, như ngài Na Tiên đã trình bày, thì người đó còn sanh tử luân hồi, và còn sanh tử luân hồi thì còn phải khổ đau. Vì vậy cho nên là ngài mới dạy rằng với cái thiện pháp này là một cái yếu tố cần thiết, giống như một người mà muốn qua bên kia bờ sông thì cần phải kết được cái chiếc bè của mình để đi qua bờ sông, đi qua bờ sông bên kia. Và chỉ có cái chiếc bè này là một phương tiện để đưa chúng ta qua bên kia bờ sông. Cũng như là trong luận có ví dụ đó, là một cái chiếc bè được kết bằng 8 miếng gỗ để chỉ cho bát chánh đạo, và được cột bằng 3 cái sợi dây, tức là chỉ cho giới, định và tuệ. 3 cái sợi dây kết cái chiếc bè, kết 8 miếng gỗ đó dính liền lại, để rồi người hành giả ngồi trên cái chiếc bè đó, dùng cái phương tiện bằng chiếc bè đó để đi qua bên kia bờ sông. Cũng như vậy, với một người mà có cái khéo, cái tác ý, tức là khéo cái suy tư, khéo tác ý ở trong đời sống của mình, để tâm của mình có được cái sự định tĩnh, có được cái sự định tĩnh. Và thứ hai nữa là với một người mà có cái trí tuệ, tức là nhận biết được cái tướng của sự khổ, tướng của vô thường, tướng của cả pháp của vô ngã, để rồi mình nhận chân được mọi cái pháp mà nó đang hiện hữu ở trong đời sống này. Vì vậy khi mà mình có được cái sự suy tư như vậy á, là mình sẽ thấy được quả thật là dòng luân hồi đó là đau khổ. Vì vậy cho nên là mình mới có thể khởi cái tâm nhàm chán được, và khởi cái tâm ly tham được. Chứ bằng không á, là mình không có thể khởi được cái tâm ly tham. Mà ái á, ái tham á, nó là một cái điều kiện để dắt dẫn chúng ta đời sống này sang tới đời sống khác, sang tới đời sống khác. Và chỉ có cái thiện pháp mới là một cái phương tiện để đưa đến tiêu dần những cái phiền não, tiêu mòn những cái phiền não, lắng dịu đi những phiền não, hay là dứt sạch những phiền não, để rồi mình mới có thể bước đến con đường thánh thiện, hay là chấm dứt được sanh tử luân hồi. Đó là như vậy. Thì cái bài học hôm nay đó thì nói rằng là cái sự tái sanh và cái sự vô sanh, thì như ngài Na Tiên đã trả lời rằng với một người mà còn tái sanh là người đó còn tham sân si, còn phiền não đầy vậy thì người đó còn tái sanh. Và một cái điều kiện mà để đưa đến vô sanh á, thì đồng nghĩa là một người không còn những phiền não, tức là chấm dứt những phiền não tham sân si hay là các phiền não khác. Thì khi không còn những cái phiền não đó thì đồng nghĩa là người ấy chấm dứt việc sanh tử luân hồi, không còn sanh tử. Tức là cái điều kiện mà tương ước để tạo cho cái hạt giống, tức là cái nghiệp mà mình tạo. Cái nghiệp ở đây là bao gồm cả hành và hữu, hành động thiện và hành động bất thiện. Và hữu ở đây là nghiệp hữu và sinh hữu, tức là do chúng ta đầu tư tạo tác để có một đời sống mới. Và sinh hữu tức là do chúng ta có một đời sống ở hiện tại. Thì khi có thân, có một cái đời này đó, thì từ cái cảm, từ cái xúc, thì duyên cho cái thọ, thì thọ đó mới sinh ra cái ái, ái thì nó mới dẫn đến cái gọi là chấp thủ ở trong đời sống. Thì việc kéo theo đó, đó là cái sự hiện khởi của cái quả, quả khổ của luân hồi. Đó là chúng ta có sanh, già, bệnh, chết, hay là cái sự cảm thọ, hay là xuất giác trong đời sống. Rồi cuối cùng mới là dòng luân hồi còn hoài như vậy. Vì vậy cho nên ở đây Đức ngài Na Tiên ngài mới dạy rằng là có cái sự khéo tác ý là một cái pháp, hay là một phương tiện, hay hoặc là do có cái trí tuệ là một phương tiện để cắt đứt những cái phiền não, và thiện pháp là một cái phương pháp, là một cái pháp để chúng ta thực hành bằng với những cái sự bố thí, bằng cái sự trì giới, hay là bằng cái sự tham thiền, hay cung kính phục vụ, cũng là những cái phương tiện, cái thiện pháp đó để tiêu gần, tiêu mòn đi những cái phiền não, để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi là như vậy. Thì để mà hiểu rõ thêm và là hiểu rộng thêm trong cái bài học hôm nay, thì chúng ta sẽ được Chư Tôn Đức thảo luận bàn sâu rộng lên thêm trong liên quan đến cái bài học hôm nay. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Kính dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room, mong quý ngài được an vui. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa trong đời sống tu tập của mình. Và xin chia điều quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì chư Phật tử chúng ta luôn luôn có được cái sự an lạc ở trong đời sống và thuận duyên trong đời sống. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống.
Sa thú là thầy thiền đại đức Phật tử, cái chi thức đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì xin được bước qua phần thảo luận. Câu đầu tiên của phần thảo luận ngày hôm nay thì xin kính thỉnh thưa tòa thầy sư, và thưa tòa thầy sư, không biết là thượng tọa có nghe và có cầm mic được không, xin thưa tòa hoàn nghênh. Dạ vâng. Và thưa tòa thầy sư, khi mà chúng ta nhìn vào cái tiến trình sanh tử mà theo giáo lý nhân sinh đó, thì chúng ta thấy nó có ba phần là nghiệp, quả và phiền não. Phiền não thì nó đóng một vai trò rất là chủ chốt, như là một trong ba phần không thể thiếu được. Nhưng mà đời sống của chúng ta không phải chỉ có nghiệp, quả và phiền não, nó còn có một thứ nữa là những cái tâm thiện. Nhưng mà tại sao trong cái tiến trình luân hồi chúng ta không kể tới tâm thiện? Như vậy tâm thiện cũng nằm ở chỗ nào? Xin thỉnh thưa tự sư Hoan Hỷ cho biết giải thích về điểm này.
Nam mô Bụt Thầy. Và xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hãy kính bạch trên Chư Tăng, kính thưa quý vị. Cái phát hiện nó nằm ở chỗ nghiệp. Ở trong giáo lý Duyên Khởi mô tả cái tiến trình luân hồi, nó gồm có ba cái vá tá, tức là ba luân, là cái lê sau vá tá, là phiền não, chẳng hạn như là vô minh, ái thủ. Và nghiệp ở đây đó, tức là hành và hữu. Còn quả, tức là chỉ cho thức trình sắc lục nhập xuất thọ, sanh lão tử, sầu bi khổ não. Nói một cách khác là chúng ta chia làm hai phần, tức là quá khứ, quả hiện tại và nhân hiện tại, quả tương lai. Cái nhân quá khứ tức là chỉ cho phiền não luân vô minh. Vô minh lý duyên cho hành. Hành ở đây tức là gồm có phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Hành duyên cho thức, có thức, có quả thức, sanh khổ khổ, sanh khổ vui, như là khổ của người, của động thiên. Thì như vậy, cái chỗ hành, tức là chỉ cho nghiệp phiền não đó, nghe nghiệp luân đó, chỉ cho nghiệp luân cầm quá tá, tức là phúc hành, bất động hành đó, thuộc về pháp thiện, nghiệp thế, pháp thiện nghiệp thế. Cho nên ở cái giai đoạn đó thì ở trong duyên khởi, nghiệp chính là phúc hành và bất động hành. Nghiệp thiện. Còn khi mà chúng ta nói đến giai đoạn thứ hai, tức là nhân hiện tại mà quả tương lai, nhân hiện tại gần có phiền não luân, tức là ái là thủ, và nghiệp luân, cái món quả tá ở đây là chỉ cho hữu, và quả luân, tức là sanh, lão tử sầu bi khổ não, đời sống sao sao đó, sao sao nữa. Thì chỗ nghiệp hữu này nó chia ra làm hai: thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu, ý nghiệp hữu. Mà thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu, ý nghiệp hữu, thân khẩu ý này, nghiệp hữu này nó có nghiệp hữu thiện và nghiệp hữu bất thiện. Thì pháp thiện nằm ở chỗ đó, pháp thiện nằm ở chỗ nghiệp luân, ở chỗ nghiệp luân mà thuộc về nghiệp hữu của cái phần thứ hai. Thì như vậy chúng ta cũng có thể thắc mắc một điều là nếu nói phúc hành, bất động hành hay là nghiệp hữu thiện, thân khẩu ý, nó là thiện, pháp thiện, thì tại sao nó lại là sở duyên của vô minh, sở duyên của ái thủ, là những phiền não? Xin thưa quý vị rằng vô minh hay là si, ái thủ thuộc về tham tâm sở, si tâm sở và tham tâm sở này nó chỉ tương ưng ở trong tâm bất thiện mà thôi, đồng sanh với tâm bất thiện mà thôi, nhưng mà nó có thể trợ cho phát hiện hiện thế bằng cách là thường cận y duyên. Ví dụ như một người họ cố gắng làm phước chỉ vì họ mong muốn, họ tham muốn được cái quả dị thục tài sản, hoặc là tham muốn được tái sanh về cõi người, cõi trời, cho nên họ mới đi làm phước bố thí trì giới. Thì như vậy cái hành động thiện của họ đó, cái phúc hành đó, nó do nó duyên vô minh, vì không thấy rõ, không biết được khổ tập diệt đạo, cho nên chúng sanh này làm thiện pháp mà chỉ mong kết nối với dòng luân hồi thôi. Do vậy pháp thiện này vẫn là quả của vô minh như thường. Cũng như nghiệp hữu, nghiệp hữu thiện nó là quả của ái và thủ. Nghiệp hữu thiện ở đây đó, tức là những cái hành động thân khẩu ý làm cái điều tốt, như là bố thí trì giới, tu thiền. Nhưng mà cái sự bố thí trì giới tu thiền của kẻ phàm phu đó, có một đa phần là cho do nơi cái sự ái chấp, do nơi cái sự dính mắc, ưa thích, quan hỷ, hỷ tham ở trong của cảnh giới trời người mà làm việc thiện đó. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng hễ cái gì gọi là thiện thời cái đó là nó vượt ngoài cái vòng phiền não luân. Chỉ có phát hiện siêu thế đó, tức là tâm đạo, thì mới là ly khai phiền não thôi. Còn như phát hiện nghiệp thế, thì nghiệp giới, thì sắc giới, đó là điều mà chúng tôi nói thêm ở trong câu hỏi thì không có, nhưng mà chúng tôi nói thêm như vậy để cho các Phật tử chúng ta hiểu. Còn chúng tôi trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1 mà Thượng Tọa Nhật Đản nêu lên đó, thì trong giới lý duy khởi mô tả luân hồi, tiến trình luân hồi với ba phần phiền não nghiệp quả, phiền não luân, nghiệp luân, quả luân, như vậy thì tâm thiện nằm ở chỗ nào? Chúng tôi xin thưa rằng tâm thiện nó nằm ở trong nghiệp luân, nghiệp luân hồi, nghiệp luân hồi với cái tên gọi là hành hay là phúc hành bất động hành, với cái tên gọi là nghiệp gọi là hữu, tức là thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu và ý nghiệp hữu. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu dự. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thú cái chuyện thì tôi thực sự ở cái vật chi tâm đức và thừa quý Phật tử. Bây giờ thì tiếp câu thảo luận tiếp theo xin được thỉnh về được pháp đăng. Không biết để Đức Pháp Đăng có nghe được không? Xin hỏi để Đức Pháp Đăng có nghe được và có cảm biết được không? Dạ, xin hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi nói chuyện không vậy? Dạ vâng, dạ thấy Thượng Tọa thật sự đưa tay, xin thỉnh Thượng Tọa. Vừa thấy Thượng Tọa thật sự đưa tay, không biết là Thượng Tọa có vô tình bấm nhầm hay là Thượng Tọa có muốn hỏi điều gì không? Giờ xin thỉnh Thượng Tọa tự sự.
Kính bạch trên xin tôi giúp đỡ. Chúng tôi cố ý chứ không phải là bấm nhầm. Vì khi nghe Thượng Tọa hỏi Đại Đức Pháp Đăng mà không thấy Đại Đức Pháp Đăng trả lời, cho nên chúng tôi mới tình nguyện để trả lời câu hỏi số 2. Vì câu hỏi số 3, câu hỏi số 4 có thể là Đại Đức Phật Đăng và Đức Phật Tính sẽ trả lời. Chúng tôi trả lời hai câu hỏi xin phép đi nghỉ sớm, bởi vì suốt ngày mai chúng tôi phải tham dự và thuyết pháp ở hai chùa, cho nên chúng tôi rất là mệt, sẽ rất là mệt. Như vậy thì đã có câu thảo luận số 2 rồi thì chúng tôi sẽ và xin tri ân đại đức thượng tọa Chất Đặng. Đã có sẵn thì khỏi cần phải nêu câu hỏi, chúng tôi sẽ lặp lại câu hỏi đó và chúng tôi sẽ trả lời luôn. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, câu hỏi được đặt ra ở đây là: chư thiên dục giới sinh ra do phước nghiệp, chư thiên, chư phạm thiên sắc giới và vô sắc giới sinh ra do năng lực thiền định. Vậy tại sao nói chính do phiền não mới có sự tái sinh? Ở đây kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, phước nghiệp và thiền định. Phước nghiệp ở đây, phước nghiệp của chư thiên dục giới tức là chỉ cho cái tâm thiện dục giới, còn thiền định là nhân đưa đến cõi phạm thiên sắc giới vô sắc giới. Thiền định này là ám chỉ cho thiện sắc giới và thiện vô sắc giới. Cái thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới từ cái chetana kusala, kusala chetana tức là tâm sở tư thiện. Tại sao nói chính do phiền não mới có sự tái sanh? Ở đây đoạn kinh trong Tương Ưng Bộ Sankhita Nikaya, Đức Thế Tôn đã dạy rằng: này chư tỳ kheo, thửa ruộng mà ba khỏi dục giới sắc giới bộ sắc giới ví như là thửa ruộng. Các cái loại thiện, thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp thì thế nó cũng giống như là cái hạt giống. Và khi cái hạt giống đó được gieo xuống đất ruộng, nó phải cần có cái sự ẩm ướt của đất, cái hạt giống nó mới nảy mầm được, mới sinh trưởng thành cây lúa được. Thì cái sự ẩm ướt đó, sự ẩm ướt của đất được ví như là ái tham vậy. Nếu mà khi chúng sinh tạo cái nghiệp bất thiện mà dẫn đi cái sự tái sanh thì chúng ta hiểu rồi, ở trong cái tâm bất thiện có phiền não rồi. Nhưng mà bây giờ chúng sinh tạo cái thiện nghiệp tức là thiện dục giới hay là thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, nó phải do vô minh và ái làm hậu thuẫn. Do vô minh có nghĩa là cái chúng sanh này tu tập thiện phước hay là tu tập thiền định với cái sự ước muốn sanh về cõi chư thiên hay cõi phẩm thiên, mong rằng với phẩm hạnh này ta sẽ sanh một thân chư thiên hay là thân phẩm thiên, với cái sự tham cầu như vậy thì cái sự tham cầu đó chính do phiền não, vô minh và ái tham. Thành thử ra khi mà nói đến cái sự tái sanh mà chính do phiền não mới có, tức là lấy cái gốc mù lạc, lấy cái gốc nào mà nó làm duyên thúc đẩy cho cái hành động thiện, để rồi hành động thiện đó đưa đến quả dị thục hay là quả thức tái sanh. Thì như vậy rõ ràng là ở đây cái sự tái sanh đều phải do phiền não. Nếu như một hành động tốt như là hành động của vị A-la-hán, cái hành động đó không đưa đến tái sanh gì đâu. Vì cái hành động của vị A-la-hán như này, như một vị A-la-hán vẫn đảnh lễ cung kính Đức Phật, vẫn tán thán giáo pháp, vẫn có sự kính trọng chư tăng. Và vị A-la-hán này đi khất thực về, ăn xong với thức ăn tàn thực còn lại, ngài cũng bố thí cho những người khác. Nhưng mà tất cả những cái hành động tốt của vị A-la-hán đều không có quả luân hồi, không thành tựu quả luân hồi, bởi vì vô minh và ái đã được đoạn tận hoàn toàn, không có dư tạp. Cho nên cái tư hiện ở trong cái tâm tối kinh gia của vị A-la-hán, cái sở môn tư Chetana đó, nó không có điều kiện để nó tạo ra quả, nó tạo ra quả dị thục quy bà cả. Còn đối với kẻ phàm phu chúng ta, khi vô minh và ái vẫn còn, thì như vậy nó sẽ tạo ra, khi chúng ta hành động thiện, hành động tốt, thì nó sẽ tạo ra một cái quả dị thục. Hoặc là chúng ta ví dụ như là ở trên một cái bức tường, nếu mà ở phía trên cái bức tường đó mà nó khô, cái tường nhà của mình mà nó khô ráo thì không có mọc, không có đống rong được, không có mọc rong rêu được. Còn những cái nhà cũ kỹ mà nó bị nước mưa làm ẩm, ẩm thấp, làm ẩm ướt, thì như vậy cái chỗ đó là cái chỗ sinh trưởng ra rong rêu. Chỉ cần có một tế bào tử thì nó sẽ mọc lên rong hay là mọc lên rêu được. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng tất cả tư tâm sở thuộc về thiện hay là bất thiện, nó tạo ra cái quả tái sanh được, đều là do nơi cái phiền não làm cái chất ẩm ướt điều kiện để trở thành. Cái phiền não đó chính do ái. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi số 2 là như vậy. Nam Mô Bụt Thầy.
Đại Đức Pháp Đăng, không biết Đại Đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Đăng đang có mặt ở trước máy thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng hoan hỷ cho biết để thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trả lời cho. Dạ vâng, đã thấy Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Tăng ở đây, ngài Nagasena, ngài đó đến một ở trong những cái yếu tố rất là cần để đoạn diệt phiền não, đó là khéo tác ý. Khéo tác ý là một điều rất là tuyệt vời trong đời sống rồi, nhưng mà mình làm sao để thường có được khéo tác ý? Có người muốn mà không được. Nếu mà mình muốn khéo tác ý mà làm sao để mình có được như vậy, xin Đại Đức Pháp Tăng hoan hỷ cho một vài lời hướng dẫn cụ thể.
Thật sự thì ông gì biết rất ý là mình phải suy nghĩ cho chân chánh. Bởi thường thường mình thấy người già, người bệnh, người chết thì mình tác ý đó, mình cũng già cũng bệnh cũng chết. Bởi vì thường thường quý vị biết rằng khi mình thấy mà mình cái tâm mình thờ ơ thì mình suy nghĩ. Bởi thường thường mình thấy những cái hình ảnh mà Đức Phật ngày thường nói cho mình, như mình thấy cái đứa bé thì ai cũng nhìn thấy dễ thương hết, chứ không ai nghĩ rằng đứa bé theo Đức Phật ngày dạy là mình phải suy nghĩ rằng mình sẽ tái sanh giống đứa bé này. Và từ bây giờ nó có mặt và nó sẽ chịu bao nhiêu khổ đau cũng như đời mình đã trải qua. Nếu mình có suy nghĩ như vậy là tôi gọi là có tác ý xấu. Rồi mình thấy như là một cái người tội cũng vậy. Mình thấy người tội thì mình nghĩ rằng nếu mình không có làm những cái việc thiện đó, thì mình cũng phải rơi vào cái địa ngục, và cũng sẽ làm những phạm nhân ở trong cái địa ngục đó thôi, là súc sanh ngã quỷ ma, không thể nào thoát được. Và chính ở trong đời này mình nhìn thấy, nếu mà thật sự đó, một ngày mà mình có và suy nghĩ đến lời giảng Đức Phật đó, thì rất là nhiều những hình ảnh như vậy để mình hướng tâm. Và thường thường thì quý vị thấy luôn cả những cái câu mà quán tưởng người tu sĩ ngày 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 đêm qua mau đó, hoặc là bây giờ mình làm được cái gì rồi mình có nghĩ mà ai tự trách mình hay không, những bậc thiện đức có trách mình không, rồi mình có trách mình để cho ngày đêm trôi qua mình không có nỗ lực tu tập, hay là mình có thành tựu được pháp thượng nhân không, mình có đoạn trừ được phiền não không, thì những cái điều đó mình cần cứ quán tưởng. Thì chính đó, mình gọi là mình để cho cái tâm mình khéo ý, mình phải có cái chỗ nương tựa hoài, rồi nó quen, nó trở thành quen rồi sau này mình gặp những cái hình bóng đó mình là khéo tác ý. Và cũng như chúng ta thấy rằng như là cậu mắt của nó lý vậy, Đức Phật sẽ thấy cái duyên lành là vị này khi thấy Đức Phật sẽ hướng tâm được, nên chúng ta gọi là thấy cao thượng đó. Thì quý vị thấy thường thường mình gọi là thấy cao thượng, nghe cao thượng. Thấy cao thượng là khi mình thấy hình bóng kia tăng này, hình bóng của cái bồ đề, hình bóng của Đức Phật kim thân Ngọc Xá Lợi chùa chiền, mình hướng tâm đến đảnh lễ, mình đó là thấy cao thượng. Nghe cao thượng là nghe cái nghe Đức Phật nghe kinh, nghe chánh pháp. Hoặc là thường thường nghe nói thì tăng mình là tụng Nam Mô Tát Ta, thì mình hướng tâm đến mình kính lễ Đức Phật, thì mình chấp tay nghiêm trang, đó là những cái gọi là nghe cao thượng. Rồi mình suy nghĩ cao thượng, mình suy nghĩ đến những cái pháp mình kiến ngộ, suy nghĩ đến những cái sự thực tình của Niết Bàn. Chỉ khi nào mình làm được như vậy thì mình gọi là khéo tác ý. Quý vị biết là khéo tác ý nó giống như là cái người mà có cái ly dục tu duy, vô phận mà bất khả tu duy vậy, cũng giống vậy. Như vậy thì mình thấy một mình cứ an trú cái tâm bình thường thì mình sẽ phát sanh được cái pháp này. Bởi vì quý vị thấy cũng như là đừng nó con cá hay con chó, cho nó ăn quýnh cản nó quen rồi, bây giờ nghe quýnh cản rồi nó cũng biết cho nó ăn. Thì con người của mình khi mà mình hướng đến những cái đó mình tu tập thường đó, thì bây giờ mình gặp được cái cảnh đó thì cái tâm của mình hướng đến rất là dễ, nên mình gọi là khéo khéo tác ý hay là khéo hướng tâm. Đó là thường thường mình, bởi Đức Phật ngày dạy cho mình cái vị sa di rất là có nhiều cái pháp quán tưởng lắm, như là mình ăn thì quán tưởng y Phật thực, mình uống thì ăn uống thì cũng quán tưởng Phật thực, và khi mình thọ dụng y phục mình quán tưởng về thọ dụng, rồi dùng thuốc mình quán tưởng thuốc, mình vô cốc liêu mình trị mình quán tưởng gì cốc liêu. Mình cứ tập vậy hoài thì cái tâm mình luôn luôn nó khéo tác ý. Bởi vì quý vị biết cái khéo tác ý nó là một cái thiện pháp, mà cái thiện pháp này cần phải có cái điều kiện. Cần điều kiện là cần mình thân cận, cần mình hướng tâm thì cái thiện pháp nó tăng trưởng. Cần mình thân cận, cần mình hướng tâm, cần mình nỗ lực, cần mình chuyên cần, thì những cái điều đó do mình quen rồi. Bây giờ quý vị thấy cũng như trong kinh nói, mình tu tập quen nó giống như là cái chảo mình đun nóng vậy đó, thỉnh thoảng có một bất thiện nó rớt xuống, cũng như giọt giọt nước rớt xuống là tan biến liền. Bây giờ cái chảo đó nó được đun nóng, thì mình tu tập mình gọi là khéo tác ý, là mình tác ý những cái tướng đó hoài. Ví dụ mình thấy người già mình suy nghĩ mình già, thấy người bệnh suy nghĩ mình bệnh, thấy người chết mình suy nghĩ mình chết, thấy người hài nhi mới sanh mình suy nghĩ mình sẽ có như vậy, rồi thấy một người tử tội mình suy nghĩ về những cái điều đó. Thì mình có suy nghĩ như vậy là có cái gọi là khéo léo để mình sử dụng cái tâm của mình. Và khi mình làm quen rồi thì mình trở thành nhạy bén thôi quý vị. Nhạy bén là mình thấy mình tác ý rất là mau. Còn nếu một người mà ù lì đó thì không có khéo suy tư đến những gì Đức Phật dạy đó, thì mình không có suy tư thì mình sẽ cứ khổ lì hoài như vậy. Nên nhiều khi quý vị thấy bản thân chúng tôi có nhiều lúc mà chúng tôi bị đau bụng, chột bụng ở chỗ mà những cái xóm đạo đó, mình xuống mình đi cầu, mình đi vệ sinh, mình đi nhờ đó, mình xin mình vào nhà của người ta, thì mình mới nghĩ rằng lúc bây giờ tôi suy nghĩ rằng được, mình cũng có cái thân người khổ thiệt. Rồi nhiều khi mình đi xe mình mắc tiểu, mình cũng suy nghĩ cái thân này có thân này còn khổ thật, hoặc đại tiện tiểu tiện gì đó. Thậm chí có những khi mình đi mình thấy cái thân mình nó chân mình đau, mình cũng suy nghĩ khổ thật. Thì có những cái điều mình cứ tập quen vậy, mỗi lần có cái gì đó, thì cái tâm mình nó quay về cái điều đó rất là mau. Và do mình phải có quán tưởng với thật sự đó, thì quý vị cũng nghe thằng Tòa Thị Siêu hay nói đó, mà nếu mình học pháp mà không có suy tư pháp đó, thì cũng thật sự mình chỉ học học thôi chứ mình không có áp dụng được. Còn khi mình học pháp mình thường khi pháp đó, thì đó là mình áp dụng được. Nên cái khéo tác ý đó là mình thường lấy cái lời dạy của Đức Phật khuyên răn mình và mình quán tưởng như vậy. Nên thật sự đó, quý vị thấy một vị tỳ khưu thì tối một ngày đó cũng phải quán tưởng. Hay là chúng ta thấy một cái bài kinh Phật tử mà chúng ta thường tụng quán tưởng đó, Thế Tôn là giải tỏa từ năm điều quán tưởng, cái tưởng cái ra ở đây phải có tuổi già thế nào tỉnh thoát, phải qua lúc qua cảnh tàn ở đây mình phải mang thế nào tỉnh thoát, mình ăn mình lành ta đây bị chết ẩn dần thế nào đến thoát tử sanh đến kỳ, rồi ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý báu, ta đi việc mà ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, rồi theo ta như bóng theo hình, ta tạo quả báo thông minh thiết tường. Thì cái đó là những cái bài mà người cư sĩ thường tụng, mà thực sự ra mình tụng đó là mình quán tưởng. À, mình quán tưởng thời gian đi qua mau, rồi thân mình già tiền tụy, rồi nghiệp, rồi riêng cái tài sản của mình, rồi sự già sự bệnh sự chết, nó không thể nào tha cho ai hết. À, chính là những người cư sĩ cũng phải tu tập như vậy thôi. Nên quý vị thấy cũng như là Đức Phật ngày dạy cho cái người con gái phải dệt vậy đó, cái niệm sự chết. Nhưng mà thật sự nguyên cái đạo tràng chỉ có một mình nàng tu niệm thôi, cái niệm sự chết. À, vì sau này Đức Phật cũng quay lại để ngày điểm đạo cho nàng, để ngày nàng chứng đắc đạo quả tu đùa, mình nàng cũng bị chết chứ không phải nàng không bị chết. Nhưng mà thật sự ra đó là những điều Đức Phật ngày dạy cho mình. Mình ví dụ mình cứ mình niệm khi chết đi, rồi mình tối ngày niệm khi chết như vậy đó. À, mình có thể ăn cũng chết, ăn một cái vật gì đặc trúng đặc cũng chết. Cái gì thấy người ta trúng thực chết không? Ví dụ thống kê lại một năm thì có bao nhiêu người trúng thực chết. À, rồi mình bị bệnh chết, bị rắn cắn chết, bị rít cắn chết, bị sấm sét chết, bị nước trôi chết, bị lửa đốt mình chết, nhà cửa sập mình chết. Thì biết bao nhiêu các cách mà chết, quý vị không tin quý vị coi thông tin cái là chết đủ thứ rồi. Mình sáng mình đi làm xe cán mình chết, rồi người ta quẹt mình, đụng mình té gãy tay gãy chân rồi mình chết. Thì mình quán tưởng như vậy thì mình tối ngày mình thấy mỗi lần mình làm được khổ gì mình thấy. Bởi Đức Phật ngày thường nói mình, ví dụ mình đi làm ở đâu đó, thì mình chết bệnh, mình tai nạn ở đó mình sẽ chết ở đó, không cái nào chạy khỏi đó. Mình đi lần này mình không bị, nhưng lần sau về mình cũng sẽ bị thôi. Cũng như chúng tôi thấy có một lần đó, thầy đang đưa Phật tử ra ngoài đường nhựa đó, quý vị. Phật tử đưa ra đường ngựa, đường ngựa, xe mới vừa lên thôi, thì hai đứa thanh niên trên người đi chạy xuống tông ông thầy té chết, chấn thương cho não chết liền tại chỗ. Thì mình mới thấy rằng có nhiều khi mình đưa ra mình đi đưa một người nào đó mà chưa kịp đi vô là xe tông mình chết rồi. Mà biết bao nhiêu cái chết như vậy. Nên Đức Phật ngày dạy mình những cái điều đó để cho cái tâm mình thường có cái sự tu tập, mà khi mình gặp những cái hoàn cảnh đó thì cái tâm mình automatic liền, nó quen theo cảnh đó, là gọi là khép tập khí. Bởi vì chúng ta thấy cái ý là có đối tượng là mình phải dụng tâm, có đối tượng là thường thường mình gặp người già, người bệnh, người chết, hoặc ngày đêm qua, hoặc là bệnh hoạn, hoặc là mình thấy khó chịu trong người mình, thì mình quán tưởng những cái điều đó phải trở thành cái thói quen rồi. Nên khi mình gặp cái điều này là cái tâm của mình hướng đến những lời dạy của Đức Phật liền, nó gọi là khéo tác ý. Thì có xin trả lời như vậy, không biết có hết ý nghĩa mà chúng ta muốn hỏi không. Bây giờ xin tỉnh cùng tòa trở lại, nếu có gì cần trình bày thêm tỉnh cùng tòa chia sẻ thêm nữa.
Sau khi trường đại diện của Pháp Tăng quý tử quý vị có thể chờ chút xíu. Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, xin được hỏi quý vị có nghe được không? Đại Đức Pháp Tính, không biết Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính, xin hỏi Đại Đức Pháp Tính một câu là mặc dù chúng ta đã có nói tới cái khổ của sự luân hồi, nhưng mà tất cả chúng ta đều có sự dính mắc với luân hồi hết. Khổ ở cảnh giới này nhưng mà chúng ta mong sanh được cảnh giới khác. chúng ta quán tưởng như thế nào mà để chúng ta không có tha thiết, không dính mắc, không có tầm cầu một cái sanh hữu ở trong tương lai. Xin thỉnh đại đức Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Hiện Đẳng, để Đức Phật Đăng, để Đức Phật Tăng cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. À, kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Trong cái trường hợp mà mình quán tưởng như thế nào để không ái chấp đối với sự luân hồi, thì phải nói cái điều này, ví dụ như là có phải nói rằng là rất là khó. Ví dụ như nếu mà nói về cái thói thường, hoặc là nói theo cái pháp thế gian, nói theo một cái cách bình thường, thì cái này cái người mà muốn mà mình mà không có cái sự chấp thủ với luân hồi, thì cái người này phải có cái sự mà kinh nghiệm và hiểu biết thì mới mới có được cái khả năng này. Thì quý vị biết rằng đối với kinh nghiệm của cái người đó, ví dụ như bây giờ một người nào mà người ta có sự hiểu biết nhưng mà người ta không có kinh nghiệm thì cũng không có thể nào mà từ bỏ được cái điều này. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái xã hội ngày nay có rất là nhiều người, người ta giỏi người ta giỏi, có thể người ta chế tạo được cái này được cái kia, người ta tạo ra tất cả những cái nhu cái nhu yếu phẩm của cái đời sống này, rồi càng ngày càng tân tiến, càng ngày càng tốt hơn nữa. Nhưng mà những người này quý vị thấy rằng họ cũng chỉ mới có cái sự hiểu biết thôi, hiểu biết về những cái pháp thế gian thôi, nhưng mà đối với cái sự kinh nghiệm về ví dụ như cái sự vô thường thì họ lại không có. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta thấy rằng những cái cũ bây giờ mình chế tạo ra được những cái này nó mới rồi, nhưng mà mai mốt có người khác chế tạo ra cái mới hơn, hoặc là mai mốt là chẳng những bản thân của họ sẽ chế tạo cái mới hơn, nhưng mà họ không thấy được cái điều này. Thành ra chính cái chỗ này chúng tôi muốn nói rằng là một cái người mà có sự hiểu biết mà không có kinh nghiệm thì cũng khó có thể mà bỏ được cái sự chấp với cái sự luân hồi này. Hoặc luân hồi, nếu mà nói theo cách này thì chúng ta thấy rằng cái luân hồi là cái gì? Cái sự thay thế của cái mới nó thay thế vào cái cũ, hoặc là cái sự đổi thay như vậy là luân hồi. Rồi thí dụ như chúng ta thấy rằng một người mà có cái kinh nghiệm, có cái kinh nghiệm, nhưng mà kinh nghiệm ở đây có nghĩa là sao? Thí dụ như mình hiểu biết được, cũng như hồi lúc trước chúng tôi nhớ rằng khi mà chúng tôi đi học thì cô giáo nói đối với cái sự mà ăn mặc mô đen thì nó như là một cái sự mà thay thế thôi. Có nghĩa là quý vị thấy rằng rõ ràng hồi xưa đó, trong cái thời gian có khi mà mình thấy người ta mặc những cái quần hồi xưa đó, thì cái ống nó bó lại, sau một thời gian thì ra cái mô đen mới, nó cái quần cái ống nó sẽ rộng ra, rồi lại một thời gian tới nữa thì chúng ta thấy rằng nó trở về cái quần cái ống nó hơi cứng gọn lại, rồi nó rồi là sau này người ta lại trở lại y như cũ là cái quần cái ống nó bự ra. Thì chúng tôi nhớ mãi cái người cô giáo cũng nói cái sự mô đen đó là nó cứ thay đổi, nhưng mà cái hình thức thay đổi của nó nó cũng vẫn có cái khung nó thôi, vẫn theo cái khung nó thôi, nhưng mà mình biến chuyển ra thành kiểu này kiểu kia. Thì một người mà có được kinh nghiệm như vậy thôi, nhưng mà chưa có cái sự hiểu biết đó, chưa có sự hiểu biết đó, thì người này cũng không thể nào mà thoát khỏi. Cũng như là hiểu biết ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình thấy được cái sự thay đổi này, cái sự thay đổi này nó cũng là thay đổi như vậy, nó cũng tạm bỡ một thời gian là thôi. Thì nếu mà mình mà có một cái kinh nghiệm mà mình không có sự hiểu biết đó, thì cũng không thể nào mà mình chấp mình bỏ được cái sự chấp với cái sự thay đổi này. Đó là nói theo ở trong thế gian. Còn nếu mà nói với ở trong cái Phật học của chúng ta trong kinh á, thì nếu mà một người mà muốn bỏ được cái sự mà chấp thủ với cái sự luân hồi này thì phải nói rằng là rất là khó, rất là khó. Vì sao vậy? Vì nếu mà một người có một cái tâm lý này thì trước tiên thì người này phải sao? Người này phải có những cái nghiệp tích lũy ở trong quá khứ, có nghĩa là mình có những cái nghiệp thiện nó nhiều ở trong quá khứ đó, thì bây giờ ở trong cái đời sống này chúng ta có được cái vốn liếng, cũng như là mình nói rằng là như là cái tuệ bẩm sinh vậy đó, có ở trong quyết xuất tiếng Mật Giáo thường nhắc đến cái tuệ bẩm sinh, thì mình có trước tiên là chúng ta phải có nhiều cái nghiệp thiện được tích lũy ở trong quá khứ mà đời hôm nay chúng ta có, thì chúng ta trước nhất chúng ta phải có cái điều kiện này, thì mình mới dễ dàng, mình mới có cái khả năng để mà mình không có chấp thủ. Vì sao mà chúng tôi nói như vậy quý vị? Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì quý vị biết là tại sao mà chúng tôi nói về mình phải có cái nghiệp thiện được tích lũy ở trong quá khứ không? Chúng tôi thí dụ cho quý vị nghe. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người mà người ta đang sống ở trong thời nay đi, mà người ta có nhiều tài sản, hoặc là người ta có, nói chung là người ta sống với một cái dạng khá giả đi, thì quý vị thấy rằng đa phần những người đó là người ta không có chấp thủ nhiều ở trong cái tài sản người ta. Ví dụ như người ta nghe cái gì đúng chân lý thì người ta sẽ thực hiện, hoặc là người ta thấy, người ta hiểu được cái điều đó nó là có lợi ích, là người ta sẽ dễ dàng người ta xả tài, hoặc là người ta dễ dàng người ta chia sẻ với người khác. Thì mình thấy thường thường những người đó là tại sao vậy? Những cái thiện nghiệp người ta tích lũy ở trong quá khứ nó rất là nhiều, thành ra bây giờ tuy rằng người ta là một cái người mà có tài sản nhưng mà người ta không có nắm giữ, hoặc là người ta không có quá dính mắt, người ta không có quá dính mắt nhiều ở chỗ đó. Thành ra ở đây thì quý vị thấy rằng mình thấy, mình nhìn ở trong cái đời sống hiện nay thì mình thấy những người mà người ta có, nói chung là người ta sống với cái dạng mà khá giả, khá hoặc là trung bình khá đi, thì mình thấy những người này nếu mà người ta thấy cái điều gì mà nó đúng chân lý, hoặc là người ta hiểu biết được cái điều đó, thì người ta rất là dễ dàng, người ta sống với một cái sự chia sẻ đến mọi người hoặc là đến những cái người khác. Thì cái sự giàu có của người ta là do đâu quý vị? Là do những cái nghiệp thiện người ta tích lũy ở trong quá khứ. Rồi khi mà người ta nghe những cái điều gì nó đúng chân lý gì đó, hoặc là người ta hiểu biết được cái sự kiện đó, thành ra người ta dễ dàng người ta xả bỏ. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng cái điều thứ nhất là cái người này là có thiện nghiệp tích lũy ở trong quá khứ nhiều, nên mới có khả năng không chấp thủ với cái sự luân hồi, hoặc là không chấp thủ với những cái điều gì mà nó gọi là tạm bợ. Thì chúng ta thấy rằng là luân hồi này có thể trong cái ý nghĩa này chúng ta có thể là chúng ta sẽ tạm hiểu nó như là cái cuộc sống tạm bợ như vậy. Rồi cái điều thứ hai là cái người này phải sao quý vị? Phải ở nơi có chánh pháp, ở cái nơi có chánh pháp có nghĩa là sao quý vị? Cái nơi mà được ví dụ như ở trong cái xứ đó thường được nghe chánh pháp, có nghĩa là nghe những cái pháp mà để mà cho chúng ta có sự xả ly, những cái pháp, những cái cách để mà giúp cho chúng ta có cái tâm xả ly, hoặc là chúng ta hiểu biết được cái pháp mà mình muốn hiểu biết được cái điều này mà hiểu biết một cách đúng đắn thì sao quý vị? Thì chúng ta phải nghe những cái điều gì nó thuộc về chánh, có nghĩa là những cái điều gì mà nó có lợi ích, thì cái nhân thứ hai này mới làm cho chúng ta dễ dàng mà chúng ta có sự mà không chấp thủ về cái gì mà tạm bợ, hay là cái gì mà nó thuộc về luân hồi, nó thuộc về cái sự thay đổi. Thì thường thường mình thấy rằng chỉ có chánh pháp mới làm cho mình có cái sự buông bỏ được, mới làm cho mình có được cái ý mình hiểu được, mình mới buông bỏ được. Còn quý vị thấy rằng thường thường những cái pháp mà nó thuộc về tà pháp hoặc là không phải chánh pháp, thì nếu mà cái người đó nó tu tập cái những cái tà pháp thì càng ngày càng xấu bị, càng ngày càng nắm giữ, hoặc là càng ngày sẽ càng khó nuôi, hoặc là càng ngày sẽ càng khó dạy, chứ không thể nào mà trở thành cái người mà có cái sự buông bỏ. Thì đây là cái nhân thứ hai. Rồi cái nhân thứ ba đó, khi mà có chánh pháp rồi, mình đã có thiện nghiệp, mình tạo trữ, ví dụ như quý vị là cái người mà có khả năng, ví dụ như là mình có tài sản, hoặc là mình có tâm muốn nghe pháp rồi, nhưng mà lúc đó đó nó phải cần cái nhân thứ ba nữa, có nghĩa là mình phải gặp những cái bậc thiện tri thức, những cái bậc mà thường xuyên thuyết giảng, hoặc là thường xuyên sống một cái cuộc đời không có chấp thủ đạo hạnh, hoặc là có cái sống với những cái pháp thiện nhiều, thì mình phải gặp những cái bậc thiện này thì chúng ta mới có cái khả năng chúng ta mới có cái khả năng mà để mà chúng ta buông bỏ, chúng ta không có chấp thủ vào những cái gì mà bị chi phối bởi những cái thay đổi này thay đổi nọ. Rồi đó là cái điều thứ ba. Rồi cái điều thứ tư đó, là chúng ta phải được nghe những cái pháp mà phải nói rằng là những cái pháp mà giúp cho chúng ta càng ngày chúng ta càng có cái sự ly tham. Những cái điều này, những cái pháp đó nó mới có một cái năng lực để mà nó phá vỡ cái sự chấp thủ. Chứ thường thường đó, nếu mà chúng ta ví dụ như mình nghe, ví dụ như là mình nghe ví dụ như bây giờ mình thấy những cái pháp mà những cái hạnh mà để tạo những cái công đức tăng về cõi trời rồi vân vân, thì cái đó nó cũng thuộc về chánh pháp rồi. Nhưng mà cái trong cái phần thứ tư này chúng tôi muốn nói đến là ví dụ như mình nghe về đối với các hành nó sẽ được vô thường, hoặc là mình nghe những cái câu nào mà nó thuộc về mà Phật ngôn để ra nó có một cái sự tác động mạnh, nó có một cái sự tác động mạnh để mà làm cho chúng ta có cái sự tinh tấn, hoặc là chúng ta có cái sự cố gắng lên mà để mà chúng ta tu tập. Thì nhờ như vậy thì chúng ta mới có cái khả năng chúng ta không có chấp thủ vào cái đời sống này. Chứ nếu mà mình không có chuyên sâu về những cái pháp đó, những cái pháp đó ví dụ như mình thấy thường thường tại sao mà các cái vị đi theo hoặc là ở trong 37 phẩm mà chợ đạo cũng vậy, được mở đầu khi mà mình phải tu tập về tứ niệm xứ, mình phải thiết lập niệm ở một cái nơi vững chắc, thì trí tuệ mình mới hiện lên, mới sanh khởi để mà mình thấy được tam tướng. Thì ở đây thì cái nếu mà nói về mình mà muốn bỏ được cái sự chấp thủ thì thật sự ra là mình phải có sự an trú ở trong chánh pháp, mà thuộc về những cái pháp nào mà nó làm cho chúng ta càng ngày chúng ta càng có cái khả năng từ bỏ hoặc là buông bỏ những gì mà không đáng chấp thủ, không đáng có cái sự nắm giữ đó. Rồi cái điều một cái điều nữa rất là quan trọng quý vị, một cái điều nữa rất là quan trọng. Thường thường là mình muốn mà từ bỏ hoặc là mình không có chấp thủ với cái sự luân hồi đó, thì chúng ta phải an trú thân khẩu ý của chúng ta trong những cái thiện nghiệp, trong những, có nghĩa là sao quý vị, mình luôn luôn mình phải có những cái ý mà thuộc về ý thiện hành, hoặc là khẩu thiện hành, hoặc là nói chung là tam nghiệp của mình, thân khẩu ý của mình phải an trú ở trong những cái thiện pháp. Chứ nếu mà quý vị nghĩ coi, mình đã có những cái thiện nghiệp tích trữ ở trong quá khứ rồi, rồi mình sống trong cái thời gian này giáo pháp đang còn được lan truyền, rồi cũng có những cái bậc tu hành hoặc là những cái bậc hiểu biết vân vân, rồi nhưng mà mình sao, mình không có an trú ở trong thân khẩu ý mà thuộc về thiện hành, thì mình cũng không thể nào mà bỏ được. Ví dụ như quý vị thấy rằng những người ta, ví dụ như người ta đang sống ở trong cái xã hội ngày nay đi, thì cũng có giáo pháp đang được rao giảng, thuyết giảng gì đó, rồi vẫn có những cái người mà người ta chuyên tâm người ta giảng, nhưng mà những người này không có an trú thân khẩu ý vào thiện pháp, mà người ta giờ này người ta ở ngoài một cái vũ trường nào đó, hoặc là giờ này người ta đang cờ bạc qua lại vân vân, thì mình thấy rằng những cái người này không thể nào mà buông bỏ được, mà càng ngày họ càng lún sâu vào luân hồi. Thành ra một cái điều cuối cùng mà chúng tôi đang nói nữa thì nó cũng rất là quan trọng. Vậy thì ở trong cái cuộc đời này, hoặc là trong cái cuộc tu này, hoặc là trong cái đời sống luân hồi này, nếu mà mình nói về mà muốn mà để mà bỏ không có ái chấp đối với cái sự luân hồi này, thì nếu mà nói một cách thông thường ở ngoài thế gian thì phải có cái sự kinh nghiệm và hiểu biết nữa. Kinh nghiệm và hiểu biết nữa thì mới có cái khả năng để mà phá cái ái chấp này. Còn nếu mà nói ở trong Phật học nói theo Phật học mà nói theo chi pháp đàng hoàng thì cái người đó phải sao quý vị, phải có những cái thiện nghiệp đã tích trữ ở trong quá khứ rồi. Rồi thứ hai là cái người này phải có một cái phải sống một cái nơi mà ví dụ như là một cái nơi mà nó có điều kiện, có nghĩa là chánh pháp thường được giảng ở trong đó, rồi phải gần những cái bậc trí, rồi phải an trú tâm thân khẩu ý mình trong những cái thiện pháp, thì những cái nguyên nhân này nó mới làm cho cái con người đó có khả năng để mà phá được những cái ái chấp đối với cái sự tăng trưởng luân hồi này. Thì đây là những cái ý nào mà con biết được, con xin trình bày đến câu thảo luận mà thượng tọa đã đặt ra. Nếu có điều gì còn thiếu sót, con thỉnh thượng tọa bổ túc thêm. Giờ đây thì con xin lên kính gửi mít lại thượng tọa. Nam mô Bụt Tha Dạ.
xa xôi ở cái trình để đi phát tính xin được kết hôm nay không trước máy không nếu là từng hoàn thiện chưa biết. Thưa quý vị Phật tử, quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin hỏi là quý Phật tử có nghe rõ không? Dạ vâng. Muốn được hỏi Đại Đức Pháp Tân một lần nữa là không biết Đại Đức Pháp Tân có Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Thưa quý vị, được biết là Đại Đức Pháp Tân đang bận. Như vậy thì bây giờ sư vi Phật tử chúng tôi xin được chuyển qua bản tin Phật giáo trong ngày. Chúng ta xem câu trả lời của Đại Đức Pháp Tân. Câu số 4 đã kết thúc phần thảo luận ngày hôm nay. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay, thưa quý vị, đó là bản tin về Đế Đức Phu Tăng. Đế Đức Phu Tăng là một ở trong những số rất ít quốc gia theo Phật giáo Mật Tông, hay nói chung là Phật giáo Đại Thừa, mà Phật giáo vẫn còn là quốc giáo. Nếu chúng ta nhìn vào trong bản đồ thì Phật giáo Mông Cổ, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Đại Hàn, Phật giáo Nhật Bản vân vân, thì Phật giáo chỉ chiếm một phần ở trong số những tín đồ. Tuy nhiên ở trước đây ở tại Tây Tạng thì Phật giáo được xem như là quốc giáo, và Tây Tạng ngày nay thì đã sắp nhập vào đến nước Trung Quốc. Do vậy chỉ còn duy nhất là Phu Tăng được xem như là một quốc gia mà theo Phật giáo Mật Tông hay Phật giáo Đại Thừa, mà toàn bộ quốc gia được xem như là quốc giáo. Câu chuyện mà chúng ta đề nghị đề cập đến ngày hôm nay đó là quốc vương của Phu Tăng vừa mới cử hành hôn lễ ngày hôm qua với một vị thường dân, một nữ sinh 21 tuổi của Pema. Quốc vương Chikme Kesa được xem như là một người có trình độ rất cao, đã từng đi du học ở tại Ấn Độ, tại Anh Quốc, tốt nghiệp trở về, và là một người đã đề xướng ra phong trào dân chủ cho cả đất nước Phu Tăng. Quốc vương Phu Tăng năm nay 31 tuổi, có thể nói rằng là một trong những vị vua rất được ái mộ ở trong nước Phu Tăng cũng như ngoài nước Phu Tăng. Giới báo chí quốc tế ghi nhận rằng mỗi lần vị quốc vương này sang thăm Thái Lan, trước kia khi còn là một hoàng tử, thì dân chúng Thái Lan đã đổ ra đón vị hoàng tử này, và cái tình cảm của họ dành cho vị quốc vương Phu Tăng còn nhiều hơn là đối với cả vị hoàng tử của Thái Lan nữa. Và ở trong giới điện ảnh cũng như phần đông dân chúng ở các xứ khác, họ gọi quốc vương Phu Tăng là vị bạch mã hoàng tử của Rằng Hy Mã Lạp Sơn. Vị quốc vương này vừa mới lập gia đình, và hôn lễ được cử hành theo cái nghi thức Phật giáo ngày hôm qua ở tại Phu Tăng. Như chúng tôi đã nói ban đầu là vị hoàng hậu chính là cô Pema năm nay 21 tuổi, cô đã từng đi du học ở tại Anh Quốc theo ngành về khoa học ngoại giao. Và thưa quý vị, nghi lễ cưới được thực hành một cách rất là giản dị nhưng mà hết sức là đẹp ở trong một tu viện. Nhà vua ngoài cái ngự bào, nhà vua còn đắp một tấm vải vàng, và nếu mà chúng ta mới nhìn qua thì chúng ta có cảm tưởng như là một chiếc y của chư tăng Phật giáo Nam Tông, chiếc y vàng, và ở trên đó có tóc y tăng Già Lê. Cả sĩ Phu Tăng đang rất là vui vẻ hân hoan đón mừng cuộc hôn lễ này, và hầu như mỗi người đều cảm thấy hãnh diện rằng đất nước của họ có một vị vua Minh Quân là người đã chuyển đất nước từ một cái thể chế quân chủ sang thể chế dân chủ, và vị vua của họ trẻ, thông minh, tướng hảo, đẹp đẽ, và có thể nói rằng trong cuộc hôn nhân này cả đất nước Phù Tăng họ hãnh diện để nhìn thấy hình ảnh của một vị vua trai tài gái sắc. Và thưa quý vị, cuộc hôn nhân đó chính vì hình ảnh đẹp và đầy nhân đức của vua Phù Tăng đã khiến cho hôn lễ này được đăng tải rất nhiều nơi ở trong hệ thống truyền thần, hệ thống thông tin quốc tế, các hãng thông tấn lớn như là AP, BBC đều loan tải. Hôn lễ của nhà vua được ghi nhận từ ở trong một tu viện Phật giáo, bao bọc chung quanh là các vị tăng sĩ. Có 100 vị tăng sĩ được tuyển ra là những vị GC học hành rất cao đã được mời thỉnh đến để chúc phúc cho tân lang tân nương, ở đây là nhà vua và hoàng hậu. Câu chuyện về cuộc hôn nhân của nhà vua Phù Tăng đã trở thành một câu chuyện thần thoại cổ tích ở trong vùng đất Hima Lạp Sơn, mà có lẽ mai hậu người ta sẽ ghi nhận rằng đã nhiều năm rồi mới có hình ảnh một vị vua thương yêu một nàng thôn nữ, và lễ cưới đã diễn ra ở trong một ngôi chùa lớn của Phù Tăng, và đã để lại trong lòng dân chúng một hình ảnh rất đẹp. Ít có một cái quốc gia nào mà trong vùng núi Hima Lạp Sơn nằm ở một cái vị trí đặc biệt như Phù Tăng, và có lẽ là nó là một ở trong những hình ảnh mà chúng ta ghi nhận là nằm ở trên đặc Hima Lạp Sơn với tuyết phủ quanh năm và núi rừng trùng điệp có không biết bao nhiêu là hoa thơm cỏ lạ. Và ở tại đó con người đã xây dựng được một nền văn minh ý vị, và nền văn minh đó đã hòa quyện với nền văn minh của Phật giáo ở từ bao nhiêu thế kỷ. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý vị, bản tin thứ hai mà chúng ta đề cập đến hôm nay, bản tin do cô Hà Cát chuyển ngữ, nói về thượng tọa Asin Gapira, là một vị tu sĩ nổi tiếng trong phong trào tranh đấu cho dân chủ ở tại Miến Điện, hiện vẫn còn đang bị giam giữ. Bản tin này sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời trình bày của Anicha.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin được đọc bản tin. Miến Điện Asin Gambira, tu sĩ Phật giáo nổi tiếng tại Myanmar, vẫn còn bị giam giữ. Yangon, Myanmar, một tu sĩ Phật giáo nổi tiếng được tin tưởng rằng đã được trả tự do khỏi một nhà tù tại Myanmar vào thứ Tư trong một dịp ân xá của hàng ngàn tù nhân vẫn còn ở lại sau song sắt, sau các nguồn tin mâu thuẫn của những người ủng hộ ông. Asin Gambira, trong tháng 4 năm 2007 tại Yangon, tu sĩ Asin Gambira là một nhà lãnh đạo của Liên minh Tăng Lữ Toàn Miến Điện, đã đóng góp một vai trò nổi bật trong các cuộc biểu tình tuần hành trên đường phố trong năm 2007, đã bị đàn áp tàn bạo bởi chính quyền quân sự. Sau đó, ngài được 27 tuổi vào năm 2007 khi bị kết án 68 năm trong nhà tù. Các nhà hoạt động dân chủ địa phương ban đầu cho biết ông đã được phóng thích từ trại giam Calais, một trong nhiều nhà tù ở những nơi xa xôi hẻo lánh trong nước, nơi các nhà hoạt động chính trị và các chính trị gia đã bị giam giữ. Tuy nhiên, luật sư hoạt động dân chủ Ayy Mayin nói với Reuters rằng qua những sự phối kiểm liên tục của nhà tù cho thấy ông vẫn còn ở trong tù. Tổ chức ân xá quốc tế tiếp tục kêu gọi chính quyền Myanmar thả ngài ngay lập tức và vô điều kiện. Nhóm nhân quyền cho biết trong một thông báo bằng email, Myanmar đã trả tự do ít nhất 3.000 tù, 300 tù nhân chính trị, bao gồm có những người bất đồng chính kiến, nổi tiếng hôm thứ Tư, số còn lại ước tính khoảng 1.800 người, vốn là một trong những tình trạng khép kín nhất trên thế giới, bắt đầu mở ra sau khi một nửa thế kỷ bị cai trị bởi bàn tay sắt. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu và kính thỉnh Thượng Tọa giác dẫn trở lại. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Không biết quý Phật tử là quý vị không nghe tôi nói được. Dạ thưa quý Phật tử, đáng lẽ chúng tôi gửi đến quý vị đến tất cả quý Phật tử một bản tin nói về cái phong trào tu thiền ở tại Phi Châu, được hướng dẫn bởi một vị tăng sĩ Phật giáo người từ Phi Châu. Phong trào thiền này đang phát triển mạnh mẽ, nhưng rất tiếc là đường truyền của chúng tôi lại quá kém, chúng tôi không có nói rõ được. Vì vậy thì chúng tôi hẹn quý vị vào chương trình ngày mai để gửi đến quý Phật tử bản tin này. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt ngày hôm nay ở tại đây. Ngày mai thì chủ nhật, thưa quý vị, chúng ta sẽ nghe để Đức Pháp Đăng giảng về kinh Trung Bộ, đó là kinh Sợ Hãi và Kiếp Đảo. Chương trình sinh hoạt hôm nay của đồng Phật Pháp Bồ Tát Đà Ma được kết thúc. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia, Sa Thứ Lành Thay. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã điều hợp chương trình hôm nay. Con kính hạnh thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã nỗ lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sĩ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta dứt tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tiêu công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Yeah.